truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 15 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho những cựu thanh niên xung phong của đại đội 812 và đại đội 915 Bắc Thái.
Với mong muốn đem đến cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất, ngoài khai thác có hiệu quả hai loại hình là taxi và xe buýt, cuối năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã tiên phong đưa dịch vụ xe hợp đồng chất lượng cao vào hoạt động và đã nhận được những phản hồi tích cực của khách hàng. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 14 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm, các cử tri đã có 6 ý kiến kiến nghị chủ yếu xoay quanh các vấn đề như đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường, đặc biệt là đẩy nhanh thời gian xây dựng trường mầm non Thịnh Đán và nhanh chóng di rời 3 hộ dân trong khuôn viên trường tiểu học Lương Ngọc Quyến để đảm bảo an toàn giao thông tại đoạn đường Quang Trung lối lên cầu vượt Đán, đề nghị được lắp cụm đèn tín hiệu và nâng cao chất lượng cũng như quản lý các lái xe taxi, v.v. Ông Hoàng Ngọc Giao, cử tri tổ 1 có ý kiến.
Tôi xin đề nghị với Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố và tỉnh đề nghị là giải quyết cho cái đường gom dân sinh của trước đây cách đây 10 năm. Đường quốc lộ Ma đã làm lấy mất cái đường ngõ của chúng tôi là mất 500m, hiện nay mới làm trả được 250m. Còn 250m nữa hiện nay là đã đền bù nhưng chưa giải phóng được bằng, chưa làm đường cho dân. Cho nên dân bây giờ phải ra cái đường cắt đường họng của giải phân cách cái đường lên. Cho nên vừa qua nó gây rất nhiều khó khăn, dân cư đi lại thì đông, chứ cái lực lượng Samsung trên 1.500 người ở đây đi qua lại hàng ngày. Cho nên bây giờ tôi đề nghị là Ủy ban Nhân thành phố và Ủy ban Nhân tỉnh có kế hoạch làm lại, trả lại tôi cái đường gom để phục vụ dân sinh đây đã hơn 10 năm rồi. Bây giờ dân rất bức xúc quá lâu mà không thể làm.
Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị khác để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố sắp tới.
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, sáng 14 tháng 7 năm 2016, đoàn đại biểu thay mặt cho Thành đoàn Thái Nguyên, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy phường Tích Lương và đơn vị truyền thống 915, đơn vị truyền thống 912 tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương và ôn lại truyền thống vẻ vang của đại đội 915. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, thành phố Thái Nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Đại đội 915 thuộc đội 91 Bắc Thái có nhiệm vụ chính là đảm bảo thông suốt tuyến đường, vận tải hàng hóa, khắc phục hậu quả tàn phá của bom Mỹ. Trong cuộc tập kích bằng không quân của Đế quốc Mỹ vào đêm 24 tháng 12 năm 1972, 60 đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ tại mảnh đất thiêng liêng này. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao hy sinh to lớn vì sự trường tồn cho dân tộc của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và thầm hứa sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác, tích cực xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Chiều 14 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hồng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào phương án xây dựng các vị trí cất giữ xe rác để tay tạm thời trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có lãnh đạo 27 phường xã, các phòng ban đơn vị liên quan. Hiện nay hầu hết các xe rác để tay được tập kết lưu giữ ngay trên vỉa hè gần các khu vực cầu rác. Các xe rác để tay này lại không được vệ sinh thường xuyên nên gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Ban Quản lý dịch vụ công ích và các phường xã kiểm tra hiện trạng, đồng thời khảo sát tham mưu đề xuất xây dựng các địa điểm phù hợp cất giữ xe rác để thay. Theo đó, Phòng Quản lý Đô thị đã đề xuất 44 vị trí có thể xây dựng điểm cất giữ xe rác để thay, trong đó có 16 điểm cố định, còn 28 điểm tạm thời. Trước mắt để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, Phòng Quản lý Đô thị đề nghị Ủy ban dân thành phố phê duyệt danh sách các vị trí đề xuất, yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các điểm cầu rác, xe rác để tay và các vị trí cất giữ các xe này. Ủy ban dân các xã phường thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp cất giữ xe rác để tay không đúng nơi quy định, v.v. Về lâu dài, đề nghị thành phố đầu tư xây dựng các nhà để xe theo nội dung đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến đóng góp phân tích về hạn chế thuận lợi của các vị trí cất giữ xe rác để tay do Phòng Quản lý Đô thị đề xuất, đồng thời có những kiến nghị đóng góp vào cách thức lựa chọn vị trí xây dựng các nhà để xe rác để tay lâu dài, v.v. Ngày 14 tháng 7, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác văn hóa và thông tin trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác văn hóa và thông tin trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, hoạt động thông tin tuyên truyền, nhất là trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố đã căng treo gần 400 băng rôn, 2.000 cờ đuôi nheo, 500 phướn nhỏ, gần 100 pano và tổ chức 12 đợt tuyên truyền lưu động. Tổ chức thành công hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc lần thứ nhất năm 2016 với sự tham gia của 16 đội thi đại diện cho các phường xã trên địa bàn thành phố. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và đẩy mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn hóa và thông tin tuyên truyền trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là đối với việc quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo giao vặt cũng như việc kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa chưa được thực hiện thường xuyên liên tục, v.v. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thông tin, triển khai đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021, tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo giao vặt và triển khai lắp đặt thêm biển quảng cáo giao vặt trên địa bàn, đồng thời tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp năm 2017 và Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên năm 2016, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những anh chị thanh niên xung phong đã cống hiến sức trẻ và tuổi xuân của mình cho độc lập tự do của dân tộc. Giờ họ là những cựu thanh niên xung phong, lúc nào cũng mong gặp nhau để cùng ôn lại những năm tháng hào hùng. Ở thành phố Thái Nguyên, có một mái nhà luôn chứa đựng những tình cảm quý báu ấy mang tên Trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91.
Cái trận này dưới đã phúc đúng sáng hôm mùng 2 Tết. Mùng 2 Tết nó đánh cho một trận là dưới nên thân, nên vào xuống cựu.
Đấy thì có xong cái tuyến đường đấy, đường thủy. Mình...
Đấy cái đường ấy là nó cắt ra thôi.
Cắt này nó cắt cũng cắt. Ừ.
Đánh chủ yếu. Cầu thì không nói rồi, cầu thì bây giờ sập một nhịp thì ta làm cái đường ngầm. Vâng. Cái đường ngầm nó giải cho một loạt. Thế là sáng hôm mùng 2 Tết này quân tranh phong 914 nó làm ở đấy nhưng mà bị thương.
Đúng một thời nhưng mà chị em mình nhớ lại đúng một kẻ đúng một ngồi được lâu mà ngồi được ôn lại.
Ôi trời, bây giờ còn kẻ thì bao giờ hết này.
Đó là một buổi sinh hoạt truyền thống tại trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91 với sự tham gia của gần 10 cựu thanh niên xung phong đến từ các địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Không trang trí khánh tiết, không cầu kỳ về công tác tổ chức, nhưng hoạt động này đã được duy trì đều đặn 2 lần một tuần từ 2 năm nay bởi trạm chưa bao giờ vắng những vị khách từng là đồng chí, đồng đội một thời. Đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhưng về với trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91, họ lại có chung cảm xúc, cùng sống lại những năm tháng hào hùng qua những câu chuyện còn vẹn nguyên, giờ trở thành kỷ niệm đẹp, đáng tự hào. Tại trạm, chúng tôi còn được biết bà Vi Thị Cúc, trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong truyền thống 912 Bắc Thái, một trong những thành viên tích cực trong các hoạt động của trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91.
Cả tỉnh hiện nay chúng tôi là có trên 200 hội viên cựu thanh niên xung phong cô đơn quả phụ, nghèo và không có lương. Thế thì cũng đã về tuổi già yếu rồi. Thế cái thứ nhất là, thứ hai nữa là một số hội viên ở các vùng sâu, vùng xa. Tức là muốn có một lần được về thành phố Thái Nguyên để chúng tôi có đặt cái vấn đề là cần phải có một ngôi nhà. Cần phải có một ngôi nhà để cho đồng đội chúng tôi ở các nơi về, có chỗ ăn, chỗ nghỉ để đi tham quan cũng như là thăm viếng các cái di tích lịch sử cũng như là về thắp hương đồng đội ở Ga Lưu Xá.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, bà Vi Thị Cúc,
trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong đơn vị truyền thống 912 Bắc Thái, cùng những đồng đội của mình đã xây dựng trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91 với diện tích hơn 300m2 tại xóm Gia Bảy, xã Đồng Bẩm. Chính bà cũng là thành viên tự nguyện cho xây dựng trạm nghỉ dưỡng trên phần đất của gia đình để tiếp đón các cựu thanh niên xung phong. Kể từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, trạm nghỉ dưỡng này đã đón tiếp phục vụ hàng trăm lượt cựu thanh niên xung phong các địa phương trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên như Bắc Cạn, Hà Nội. Điều đáng nói là những cựu thanh niên xung phong đến đây đều được miễn phí tiền nghỉ và được hỗ trợ kinh phí ăn uống. Không dừng lại ở đó, trạm còn tiếp nhận phục vụ miễn phí những cựu thanh niên xung phong của đại đội 912 và đại đội 915 Bắc Thái có hoàn cảnh khó khăn về nghỉ dưỡng dài ngày. Bà Nguyễn Thị Thanh Mận, hội cựu thanh niên xung phong huyện Phổ Yên đã đến trạm 2 lần. Lần này bà sẽ nghỉ dưỡng tại trạm 10 ngày để có nhiều thời gian hơn với những đồng đội của mình.
Trước đây chúng tôi tuổi thanh niên gặp nhau là tay bắt mặt mừng rồi thì cười cười nói nói hát hò rồi. Và bây giờ gặp lại tuổi già rồi, có người 7, 8, 90 như tôi, giờ là hơn 70. Như tôi gặp lại bạn bè hoặc là gặp lại anh chị em ở đây thì tôi hình như là tôi vẫn đang sinh hoạt ở thanh niên phong trước đây, cho nên là rất vui vẻ.
Tại mái nhà chung ấm tình đồng chí đồng đội này không chỉ là nơi đón tiếp nghỉ dưỡng mà còn là nơi sẻ chia, tìm lại ký ức một thời của những cựu thanh niên xung phong ở khắp các địa phương. Sau một thời cùng chung chiến tuyến làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt tại các tuyến đường khu vực Bắc Thái, mở lối cho quân đội ta đánh bại quân xâm lược, thì nay được sinh hoạt chung dưới một mái nhà, chắc hẳn là niềm mơ ước của rất nhiều cựu thanh niên xung phong. Được biết, trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91 là mô hình mới được công ty đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong đưa vào khai thác năm 2014. Bà Vi Thị Cúc, Phó Giám đốc công ty đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong cho biết thêm.
Muốn để cho duy trì được cái trạm nghỉ dưỡng thì thứ nhất là chúng tôi quyên góp từ các đồng đội, quỹ nghĩa tình đồng đội và trích một phần quỹ lợi nhuận của công ty hoạt động kinh doanh từ nhà nghỉ và cửa hàng ăn uống.
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong này đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho những cựu thanh niên xung phong, giúp họ củng cố tinh thần đoàn kết và tô đậm hai chữ đồng chí trong mỗi cựu thanh niên xung phong.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ mong muốn đưa đến dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, nhiều doanh nghiệp đã có những đầu tư mạnh tay nâng cao chất lượng dịch vụ mà mình đang theo đuổi và nhận được những kết quả đáng mừng. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hà Lan là một trong số đó.
Chúng tôi có dịp trải nghiệm dịch vụ vận chuyển hợp đồng của công ty cổ phần thương mại Hà Lan mang tên Hà Lan Limousine từ Thái Nguyên đi Hà Nội. Điều cảm nhận đầu tiên là sự nhiệt tình chu đáo của những nhân viên tổng đài, sự tận tình của lái xe. Xe chỉ chở đúng 9 người, không có tình trạng nhồi nhét hay bắt khách dọc đường như tình trạng xe khách vẫn tồn tại lâu nay. Tại các điểm chờ của khách được bố trí nước, ghế ngồi và hệ thống điều hòa làm mát. Gặp và trao đổi với chị Sầm Thị Phương Thảo tại điểm đón trả khách của Hà Lan Limousine tại số 82 Nguyễn Chánh, Hà Nội. Chúng tôi được biết vì lý do công tác nên chị thường xuyên đi xe tuyến Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Từ ngày có xe hợp đồng chất lượng cao Thái Nguyên, Hà Nội, chị Thảo cảm thấy việc đi lại thuận tiện và nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều bởi vì là mình ra ngoài bến ấy, thì mình phải chờ. Mà cái quá trình đi bắt đầu từ bến cho đến đầu cầu Thăng Long ấy, đối với xe ngoài bến ấy, thì họ đi gần như mình mất cả gần một tiếng đồng hồ mới ra đến đấy. Trong khi đó xe Hà Lan họ chỉ mất khoảng 1 tiếng 30 phút.
Dịch vụ xe hợp đồng chất lượng cao do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư khai thác cuối năm 2011. Lãnh đạo công ty là ông Nguyễn Mạnh Hà, người tâm huyết với ngành kinh doanh dịch vụ vận tải ô tô. Do đó, từ khi được thành lập đến nay, ông Hà cùng đội ngũ lãnh đạo công ty luôn chọn cho mình hướng đi tiên phong về dịch vụ vận chuyển nhằm đem đến cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất. Đó cũng là hướng đi mà doanh nghiệp xác định để phát triển lâu dài và bền vững. Dịch vụ xe hợp đồng chất lượng cao cũng không phải là ngoại lệ, bởi đây là đơn vị tiên phong của tỉnh Thái Nguyên đầu tư khai thác loại hình dịch vụ này. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, thẳng thắn chia sẻ. lựa chọn hướng đi tiên phong đối với doanh nghiệp mà nói là một thử thách và mạo hiểm không hề nhỏ. Tuy nhiên là đơn vị kinh doanh, nếu biết rõ phương châm khách hàng là thượng đế, sẽ giúp doanh nghiệp có con đường đúng đắn để vượt qua những thử thách đó.
Cái phương châm dịch vụ của Hà Lan Limousine đó, lúc nào cũng đề cao là khách hàng luôn đúng trong mọi trường hợp và khách hàng là người trả lương cho chúng ta. Mình làm thật tốt, mình đáp ứng cái nhu cầu thì đương nhiên là mình sẽ chiếm được cái sự tin cậy cũng như là cái sự ủng hộ của khách hàng mang lại đến cái dịch vụ cho mình.
Với quan điểm đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tiếp tục thành công với con đường kinh doanh theo hướng tiên phong mà mình đã chọn khi duy trì tốt tình hình kinh doanh. Phát triển có hiệu quả hai loại hình đã từng đi tiên phong là taxi và xe buýt. Này là dịch vụ xe hợp đồng chất lượng cao Limousine khi liên tục nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Chị La Huyền Trang, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội chia sẻ.
Em thường xuyên sử dụng xe hợp đồng Hà Lan để dành cho những chuyến di chuyển của mình. Và em cảm thấy khi sử dụng dịch vụ xe hợp đồng này thì em không còn gặp những trường hợp cò kéo khách hoặc là đỗ dừng không đúng thời điểm thời gian. Và em cảm thấy là khi đi xe này thì phục vụ rất chuyên nghiệp, di chuyển an toàn tiện lợi và đặc điểm đúng giờ nữa. Và em cảm thấy là chính vì cái ưu điểm đấy thì là rất nhiều người muốn đặt nhưng mà số lượng xe thì không đáp ứng đủ nhu cầu và thường rất đông về những ngày cuối tuần và dịp lễ Tết, nên là em cảm thấy là dịch vụ này cần phát triển hơn nữa để phục vụ cho những người trong và ngoài tỉnh.
Limousine là dịch vụ xe chất lượng cao đã được nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn đầu tư khai thác có hiệu quả. Từ đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để đưa dịch vụ tiện lợi này về phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Thái Nguyên và Hà Nội. Thế nhưng qua thực tế hoạt động gần 8 tháng qua cho thấy, số lượng 20 đầu xe Limousine của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan vẫn chưa đủ để phục vụ nhu cầu của du khách. Do đó, việc phát triển dịch vụ này vẫn là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ngăn ngừa giảm nguy cơ cháy nổ và các tai nạn khác do điện gây ra, đặc biệt trong mùa mưa bão, đồng thời để mọi người dân hiểu rõ cách sử dụng điện an toàn, phòng tránh các tai nạn điện đáng tiếc và hỏa hoạn xảy ra khi sử dụng điện. Thời gian qua, ngành điện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cơ bản cho người dân, nhận thức, nâng cao ý thức cảnh giác và để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản khi có sự cố về điện. Mọi người dân thực hiện những quy định và biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và ngăn ngừa tai nạn về điện như sau. Các biện pháp để phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện. An toàn khi sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất. Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà như ổ cắm điện, cầu dao, cầu chì, không có nắp đậy, chỗ chóc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện, chỗ nối dây, dây điện trần để không bị điện giật gây tai nạn. Dẫn dây điện trong nhà phải được đặt trong ống cách điện và dùng các loại dây có vỏ bọc cách điện. Có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của dây dẫn lớn hơn dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập phát hỏa trong nhà. Phải lắp cầu dao hoặc automat hoặc thiết bị ngắt nhanh ở phía sau điện kế, ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở mỗi đầu nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt nhanh dòng điện khi có chạm chập hoặc quá tải, ngăn ngừa phát hỏa do điện. Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay như máy khoan cầm tay, máy mài cầm tay, phải mang găng tay cách điện, hạ thế để không bị điện giật khi công cụ điện bị do điện. Khi sửa chữa điện trong nhà phải cắt cầu dao điện và treo bảng cảnh báo cấm đóng điện tại cầu dao để người khác không đóng cầu dao khi có người đang sửa chữa gây điện giật. Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế và hạ thế. Không trồng cây lâu năm trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, đề nghị nhân dân chủ động chặt cây hoặc phối hợp cùng với điện lực chặt tỉa cây cối nằm trong và gần đường dây điện có nguy cơ đổ và va quệt vào đường dây điện, làm đứt dây, đổ cột, gây mất an toàn cho người và tài sản của nhân dân. Không bắn súng hoặc ném đất đá, thanh kim loại, dây kim tuyến, pháo hoa, vật lạ vào đường dây điện, chạm điện vì có thể làm chạm chạp, đứt dây điện nguy hiểm. Không lắp đặt anten TV gần đường dây, chạm điện vì anten có thể ngã đổ vào dây điện, chạm điện gây chạm chập, đứt dây, phóng điện rất nguy hiểm, làm chết người đang tháo lắp anten. Không được tới gần đường dây chạm điện 22 kV, 35 kV trong phạm vi 3 mét bằng bất cứ cách gì như xây dựng nhà cửa, xây dựng công trình, leo lên mái nhà, sân thượng, leo ra ban công, lan can, ô văng từ các nhà công trình ở gần đường dây điện hoặc chạm điện đưa đồ vật dài, cần cẩu của xe cẩu lên gần đường dây điện để phòng ngừa điện giật hoặc bị điện cao thế phóng gây tai nạn. Khi chảy mưa dông bão, không chạm người vào cột điện, dây điện chằng cột, dây nối đất, thùng điện kế, thùng cầu dao để đề phòng điện giật do giò điện. Khi phát hiện cột điện đổ hoặc dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao, hồ, người phát hiện không được đến gần và phải cấp báo cho người xung quanh biết, tìm cách lập rào chắn, dùng mọi phương tiện thông tin báo ngay cho cơ quan quản lý điện lực khu vực. Sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả như chỉ bật mở thiết bị điện hoạt động khi cần sử dụng và tắt khi không sử dụng, tắt hết các thiết bị điện không cần thiết, không sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm, hay khi ta mở các cửa sổ và không khí dịu mát thì tắt quạt điện đang hoạt động, hoặc không để tất cả các thiết bị điện, động cơ hoạt động tối đa như ban đầu khi đã giảm nguyên liệu đưa vào trong quá trình sản xuất, sơ chế sản phẩm, v.v. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên, thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact hoặc bóng đèn LED. Dùng các thiết bị điện đã được chứng nhận nhãn hiệu tiết kiệm năng lượng. Nếu sử dụng nồi cơm điện để nấu cơm thì nên nấu trước khi ăn trong khoảng 30 phút. Sử dụng quạt thay thế điều hòa khi trời không quá nóng. Phòng cháy chữa cháy trong dân. Không để trang thiết bị phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy, nổ để không làm phát hỏa trong nhà. Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà có chất lượng kém vì các thiết bị này có lớp cách điện xấu, dễ gây chạm chập do điện ra vỏ, gây điện giật chết người cho người sử dụng, gây phát hỏa trong nhà. Sử dụng đúng công suất đăng ký, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn như bếp sưởi, bình nóng lạnh, bếp từ, điều hòa, v.v. cùng một lúc gây quá tải dây điện sau công tơ dẫn đến chập cháy lan truyền, làm cháy công tơ và các thiết bị điện lưới khác, đặc biệt vào giờ cao điểm. Điều 4 Luật Điện lực về an toàn điện quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau. 1. Trộm cắp hoặc tháo dỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện, treo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình khi không có nhiệm vụ. 2. Sử dụng công trình điện lưới cao áp và những mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình điện lưới cao áp. 3. Thả diều vượt bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện. 4. Lắp đặt anten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp. 5. Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không chạm điện. 6. Bắn chim đậu trên dây điện, chạm điện hoặc quăng ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, chạm điện. 7. Đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp, chạm điện. 8. Đắp đất xếp các loại vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải vi phạm khoảng cách an toàn. 9. Sử dụng cột điện, chạm điện để làm nhà, lều quán, buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác. 10. Nổ mìn, mở mỏ, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện. 11. Đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng sự cố công trình lưới điện, chạm điện, nhà máy điện. 12. Điều khiển các phương tiện bay có khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp, nhỏ từ 100m, trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện được phép theo quy định. 13. Để cây đổ vào đường dây điện khi chặt tỉa cây hoặc lợi dụng việc bảo vệ sửa chữa công trình lưới điện cao áp để chặt cây. 14. Các hành vi khác vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
Công ty xổ số kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18h15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Sổ số lô tô. Lô tô 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Lô tô 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình sổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé sổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để được cung cấp.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803-545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803-545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803-545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!